Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 3 tháng 5 năm 2017. Trong khi chính phủ Việt Nam tiếp tục phủ nhận tin đồn có hóa chất độc hại trong khí thải từ nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh, một hội thảo quốc tế về tác hại môi trường Formosa sẽ được tổ chức tại Quốc hội Mỹ.
Không thể nào mà chấp nhận là một cái chính phủ để cho môi trường nó biến thành là một cái thảm họa. Còn đang thì họ bóp cỏ cũng bóp miệng người dân.
Luật sư Trịnh Quốc Toản sẽ tham dự buổi hội thảo này vào tuần sau ở Washington. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngỏ ý sẵn lòng gặp lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Nhưng các chuyên gia cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh như vậy sẽ đòi hỏi những nhượng bộ lớn. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Cách đây ít ngày, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã lên tiếng bác bỏ tin đồn rằng khí thải từ nhà máy thép của Formosa ở Hà Tĩnh chứa các hóa chất độc hại là dioxin và furan. Tin đồn xuất hiện ngày 24 tháng 4 trên Facebook và lan truyền nhanh chóng. Sau gần một tuần, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra thông cáo báo chí nói rằng họ bác bỏ thông tin nhà máy thép của Formosa phát ra khí thải từ lò luyện cốc có chứa dioxin furan. Bộ nói trong quá trình luyện thép của nhà máy Formosa có thể phát sinh ngoài chú ý một lượng không đáng kể dioxin furan từ công đoạn thiêu kết quặng sắt. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể kiểm soát được quá trình phát thải này. Thông cáo hôm 30 tháng 4 của Bộ cho biết Viện Công nghệ Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tiến hành 3 lần lấy mẫu khí thải ống khói xưởng thiêu kết của nhà máy trong 2 ngày vào nửa cuối tháng 2. Kết quả phân tích theo lời Bộ cho thấy tổng độ độc tương đương của dioxin furan là chưa đến 0,4 phần tỷ gram trên 1 mét khối khí thải chuẩn. Bộ nói nồng độ như vậy nhỏ hơn nhiều so với quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam về khí thải công nghiệp sản xuất thép. Quy chuẩn này cho phép tổng lượng dioxin furan tính theo tổng độ độc tương đương nhỏ hơn 0,6 nanogram trên 1 mét khối khí thải chuẩn. Bộ cho biết Formosa sử dụng công nghệ mới của Nhật Bản trong lò truyền thổi oxy. Theo Bộ, khả năng phát thải dioxin furan của lò này rất thấp và thấp hơn nhiều so với quy chuẩn cho phép. Sau khi dẫn ra các thông tin này, Bộ Tài nguyên và Môi trường nói hoàn toàn có đủ cơ sở khoa học để khẳng định tin đồn trên mạng xã hội là không chính xác. Nhưng một vị chuyên gia có hàng chục năm kinh nghiệm về dioxin nói vị này chưa thấy thuyết phục về thông cáo của Bộ. Đề nghị VOA không nêu danh tính, chuyên gia này giải thích rằng nơi nào có lửa và có các hợp chất chứa clo cũng như carbon, nơi đó đều có dioxin. Như vậy, theo lời vị này, vấn đề không phải là có phát thải hay không, mà là nồng độ cao hay thấp. Điều đáng chất vấn về kết quả Bộ Tài nguyên Môi trường vừa công bố, theo chuyên gia, là việc lấy mẫu ra sao và phân tích ở phòng thí nghiệm nào. Các yếu tố này có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả. Chuyên gia nói việc lấy mẫu không đơn giản và ông nghi ngờ Viện Công nghệ Môi trường có khả năng làm việc này. Chuyên gia đặc biệt lưu ý đến vị trí và thời điểm lấy mẫu. Vì lấy mẫu ở đầu ống khói hay cách đó mấy chục mét, lấy mẫu khi máy chạy công suất cao, khi công suất thấp hay không chạy đều cho kết quả khác nhau. Yếu tố quan trọng nhất, theo chuyên gia, là phòng lab nào có phân tích các mẫu này. Vị này đặt câu hỏi rằng phòng lab đó có được công nhận không? Nó có thiết bị phân tích mẫu sắc ký khối phổ phân giải cao GCMS hay không? Và có nhân viên chuyên môn giàu kinh nghiệm hay không? Vị chuyên gia nói đó là những thông tin mà thông cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường không đề cập đến, nên có thể xem là chưa đáng tin cậy.
Thông tin này nó là chưa rõ là ông lấy mẫu ở vị khi nào, đi vào thời điểm nào, lúc đó máy chạy theo công suất gì, bao nhiêu mẫu được phân tích bằng phương pháp gì, quy theo phương pháp nào của EPS, EPA, phân tích ở đâu, phải có những ý như thế mới tin được. Về công nghệ môi trường chưa bao giờ được coi là cái chỗ phân tích ưu tiên cả.
Dự án của Formosa đã trở thành tiêu điểm chú ý của công chúng Việt Nam, nhất là các nhà hoạt động vì môi trường. Sau khi nó xả chất thải độc trái phép hồi tháng 4 năm ngoái, gây ra thảm họa cá chết ven biển 4 tỉnh miền Trung, vụ này đã ảnh hưởng lớn đến sinh kế nhiều người sống nhờ vào du lịch biển và đánh bắt buôn bán hải sản. Giữa năm ngoái, Formosa đã nhận trách nhiệm và chấp nhận bồi thường cho chính phủ Việt Nam 500 triệu đô la. Ít ngày trước khi ra thông cáo bác bỏ lời đồn về khí thải của Formosa chứa dioxin furan, hôm 27 tháng 4, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã họp với chính quyền tỉnh Hà Tĩnh và công ty gang thép Formosa về việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường. Báo chí Việt Nam dẫn lại thông tin của Bộ nói đến nay Formosa Hà Tĩnh đã cơ bản khắc phục 52 trên 53 lỗi vi phạm về bảo vệ môi trường. Lỗi cuối cùng là chuyển đổi công nghệ từ dập cốc ướt sang dập cốc khô, dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Trong một năm qua, nhiều người dân, nhất là ở hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, đã biểu tình hàng chục lần chống Formosa. Họ cho rằng dự án này không an toàn về mặt môi trường, vẫn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh kế của họ.
Một tổ chức phi chính phủ mang tên Vietnam for Progress, tạm dịch là Việt Nam vì tiến bộ, sẽ tổ chức một hội thảo quốc tế tại trụ sở Thượng viện Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC vào ngày 10 tháng 5 sắp tới về những tác động môi trường của việc xả thải chất độc của công ty Formosa Hà Tĩnh và những biện pháp pháp lý chống lại hành vi này. Bác sĩ Nguyễn Thế Bình, đại diện cho Vietnam for Progress cho VOA Việt ngữ biết, đây là hội thảo quốc tế về Formosa đầu tiên được tổ chức ở Hoa Kỳ. Hội thảo có mục đích chính là giáo dục và kêu gọi quốc tế hành động vì môi trường cho Việt Nam, bác sĩ Bình cho biết.
Hội thảo này đó, cái mục đích chính là để giáo dục và có thể quảng bá những cái tin tức rất là thực dụng cho các thành phần liên hệ tới cho vấn đề Formosa này để mà có thể sử dụng được, và nhất là trang bị cho người dân là những cái người ở trong nước, những cái người mà đã từng là nạn nhân, họ có một cái sự trang bị đầy đủ cần thiết khi họ sử dụng những cái kiến thức này để mà bảo vệ cho chính họ trong trường hợp mà không có được cái sự bảo vệ qua nhà độc quyền.
Từ Toronto, Canada, luật sư Trịnh Quốc Toản, một thành viên trong ban tổ chức, cho VOA biết thêm về đối tượng của hội thảo này.
Cho tất cả những bất cứ ai có một cái nhu cầu tìm hiểu hoặc là có những cái trăn trở về cái vấn đề giải quyết cho quê hương và dân tộc thì có thể đến để mà tìm hiểu và học hỏi. Riêng cộng đồng người Việt chúng ta rất là thiếu nhiều cái điều kiện liên hệ với cái khía cạnh chuyên môn của cái sự việc mà về tảng đá môi trường tại Việt Nam, để mà chúng ta có thể cùng nhau giải quyết những cái khó khăn của tổ tộc của đất nước ngày hôm nay.
Cũng theo luật sư Toản, việc chính quyền Việt Nam đàn áp các cuộc biểu tình của ngư dân miền Trung Việt Nam yêu cầu Formosa khắc phục thảm họa và đền bù thiệt hại thỏa đáng trong năm qua là điều không thể chấp nhận được, luật sư Toản nói.
Không thể nào mà chấp nhận là một cái chính phủ họ vừa để cho cái môi trường nó biến thành ra một cái thảm họa, còn đang nói thì họ bóp cổ của người dân, bóp miệng người dân để không được quyền lên tiếng nói và cũng không được quyền làm cái gì.
Theo bác sĩ Nguyễn Thế Bình, buổi hội thảo ngày 10 tháng 5 sẽ điểm qua một số vấn đề về môi sinh và thảm họa do độc tố thải ra môi trường ở Việt Nam. Hội thảo cũng sẽ bàn các khía cạnh pháp lý như cách kiện tụng theo dân sự, kiện tụng theo hành pháp. Cũng theo bác sĩ Bình, ngoài ra hội thảo sẽ nêu các tác hại lâu dài khi độc tố lưu lại trong các sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài và người tiêu thụ nên sử dụng công cụ pháp lý thế nào để bảo vệ cho chính mình. Ngoài ra, hội thảo cũng sẽ kêu gọi chính phủ Việt Nam thực hiện những cam kết quốc tế khi xuất khẩu thực phẩm hải sản ra nước ngoài.
Những thực phẩm hải sản mà được tung ra trên thị trường trên thế giới được bảo đảm là sẽ có đủ cái sự an toàn đúng theo tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy cho nên đó là cái điều mà chúng ta mong mỏi. Đất nước Việt Nam của chúng ta khi muốn phát triển kinh tế trên cái thị trường thế giới.
Bác sĩ Nguyễn Thế Bình cho biết sẽ có nhiều khách mời từ nhiều châu lục khác nhau đến dự hội thảo này.
Thì chúng tôi cũng mong là sẽ có được một số rất là đông các quý vị đồng bào đến từ bên Mỹ, cũng giống như là từ Canada, và có một số những sự góp mặt của các đại biểu đến từ Âu Châu và Úc Châu. Ngoài ra đó, chúng ta cũng có mời rất là đông những cái thành phần của giới trẻ học ở trong các trường đại học và các trường luật ở chung quanh vùng để mà họ có thể tới tham khảo và có thể từ đó giúp chúng ta đi những cái bước xa hơn.
Việt Nam for Progress là một tổ chức bất dù lợi, có sứ mệnh bảo vệ tự do, nhân quyền, môi trường, phát triển kinh tế và bảo tồn di sản văn hóa của Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác. Theo thông báo của Việt Nam for Progress, các diễn giả là những giới chức, học giả và các chuyên gia quốc tế về pháp lý. Khách mời danh dự tại hội thảo gồm có thành viên của Quốc hội Úc, Canada, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ.
Chiến thắng tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 11 năm ngoái đồng nghĩa với nỗi lo chiến lược xoay trục sang châu Á của cựu Tổng thống Barack Obama có nguy cơ bị phá sản, nhường chỗ cho nghị trình American First, nước Mỹ trên hết của vị tân Tổng thống có khuynh hướng bảo hộ. Trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Trump đã có những bước đi quá chậm trong việc bổ nhiệm nhân sự vào các vị trí cốt lõi và định hình chính sách đối ngoại cho khu vực Đông Nam Á, khiến Hà Nội không khỏi hoang mang và sốt ruột. Theo nhận định của các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, D.C. Theo phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long của Đại học Maine, Hoa Kỳ, nước Mỹ dưới thời của cựu Tổng thống Barack Obama đã ra sức củng cố ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
Nhưng mà ASEAN là một cái tổ chức nó rườm rà và mặc dù là nó có đối thoại về an ninh nhưng mà nó không có đồng nhất cho nên nó không có thể hành xử được.
Tuy nhiên, thế cờ mà Mỹ đã kỳ công tạo dựng những năm qua đã từng bước sụp đổ ngay trong những ngày đầu ông Trump lên giữ trọng trách đứng đầu nước Mỹ. Giáo sư Long nhận xét thêm.
Thì thành ra là ông Obama và các người làm chính sách của Mỹ mới đưa ra cái là TPP. Bởi vì TPP nó gồm 12 nước, và 12 nước này đã trao đổi với nhau, đã đồng ý với nhau là có những chính sách gì thế nào, làm cái gì. Thì cái đó cũng giống như là một cái thế cờ dùng nhiều con cờ bao vây nếu mà muốn một cái nước nào đó để cho nó không đi đến những cái hành động gây nguy hại cho mọi người.
Chính sự lơ là của tân chính quyền Hoa Kỳ đối với chính sách đối ngoại được xem là quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực đã khiến các quốc gia như Việt Nam lo ngại về lực hút của quỹ đạo Trung Quốc đối với các thành viên ASEAN nói riêng và trong khu vực châu Á nói chung. Cuối tuần qua, hội nghị thượng đỉnh giữa các lãnh đạo ASEAN đã kết thúc với một tuyên bố dài 25 trang nhưng hoàn toàn không đề cập đến những hoạt động bồi đắp, xây đảo nhân tạo và quân sự hóa của Bắc Kinh ở Biển Đông. Điều này phần nào cho thấy uy lực của Trung Quốc trên các thành viên của ASEAN có chiều hướng tăng lên trong lúc tân chính quyền Mỹ còn chưa ổn định. Mặc dù chưa định hình một chính sách đối ngoại cụ thể nào đối với khu vực châu Á, nhưng chính quyền Trump cũng đã có các động thái được xem là nổi bật đối với châu Á, trong đó phải kể đến chuyến công du đầu tiên của tân ngoại trưởng Rex Tillerson tới Bắc Kinh, mở đầu việc chuyển đổi sang giai đoạn nồng ấm hơn giữa Bắc Kinh và Washington sau những căng thẳng ngoại giao giữa hai bên sau khi ông Trump tiếp nhận điện thoại của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và tuyên bố sẽ xem xét lại nguyên tắc một Trung Quốc. Cuộc tiếp đón khá long trọng của tân Tổng thống Mỹ dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Florida là bước tiếp theo khiến cho các quốc gia ASEAN lo lắng về khả năng Washington sẽ hy sinh một số lợi ích ở Biển Đông để có được những lợi ích thương mại với Bắc Kinh. Dù thừa nhận quan ngại trên là có cơ sở, nhưng một số chuyên gia cho rằng khả năng trên là khó xảy ra. Chuyên gia Phương Nguyễn của CSIS nhận định với VOA.
Cũng khó là biết là Trump có một cái chiến lược lớn đối với Biển Đông là như thế nào hay không, nhưng mà những cái người ở xung quanh mà gọi là advise cho Trump từ phía quân đội của Hoa Kỳ chẳng hạn thì theo như mình đánh giá là những cái người đó không dễ mà để cho Tổng thống Trump có thể có những cái bước đi mà ảnh hưởng đến vị trí chiến lược của Hoa Kỳ ở châu Á Thái Bình Dương đâu.
Trong khi đó, giáo sư Ngô Vĩnh Long nêu lên một khía cạnh khác.
Mà nếu bây giờ Mỹ mà đi mà tay đôi với Trung Quốc á thì Mỹ sẽ mất sự ủng hộ của tổ chức đa phương như là ASEAN. Bất cứ một nước nào trên thế giới từ xưa đến giờ mạnh đến đâu đi nữa thì cũng phải cần có đồng minh. Và nếu mà ông Trump ông bỏ đồng minh và ông bỏ luôn cả các tổ chức đa phương mà giúp cho Mỹ có cái vị thế ngày nay, trong đó là có ASEAN, trong đó có APEC v.v. thì tất nhiên là ông sẽ làm cho Mỹ yếu đi, chứ không phải làm cho Mỹ mạnh trở lại như ông là tưởng.
Trong tình hình chính sách bất định cho tới lúc này của chính quyền ông Trump, các chuyên gia cho rằng Việt Nam không nên quá tập trung vào 4 nhiệm kỳ của ông Trump để đề ra chiến lược, mà nên chờ đợi và tập trung cho kế hoạch dài hạn hơn. Nhận định về điều này, giáo sư Ngô Vĩnh Long nói.
Thật ra bây giờ Việt Nam không cần chứng minh gì với Mỹ hay là các nước khác, mà Mỹ bây giờ phải cần chứng minh với Việt Nam và các nước khác trong khu vực để xem thì Mỹ họ chứng minh như thế nào. Thì mình lúc đó mình mới thấy là mình nên làm như thế nào để cho có thể là có lợi nhất.
Những bước chiến lược mà Hà Nội đang thực hiện để tiếp cận được với chính quyền của Trump, theo đánh giá của chuyên gia Phương Nguyễn là khá thành công và am hiểu cho tới lúc này. Tuy nhiên đây chỉ là bước đầu trong chiến lược lớn của Hà Nội. Những bước tiếp theo cần phải chờ xem chính quyền Trump có thực sự có một chiến lược lớn hơn trong khu vực hay không, và nếu có thì vị trí của Việt Nam trong chiến lược này như thế nào. Bà Phương Nguyễn cho biết tiếp.
Cái interest của Hà Nội bây giờ có nghĩa là phải tạo ra một cái environment ở trong khu vực mà Mỹ vẫn tiếp tục có mặt ở đó và không có để sơ hở, hở ra có một cái void, không có cái vacuum ở trong khu vực.
Trong khi đó, tiến sĩ Vũ Quang Việt, cựu chuyên gia của Liên Hợp Quốc cho rằng Việt Nam cần nhìn nhận thực tế, không bè bạn của mình để hành xử. Ông nói.
Từ xưa giờ là Việt Nam chưa bao giờ là đồng minh của Mỹ. Và có thể nói thật ra là các ông Việt Nam tưởng là Trung Quốc là đồng minh của mình, nhưng mà không phải như vậy. Cho nên như vậy này, là Việt Nam không có đồng minh mà cơ bản là không có bạn. Ngay cả Nga cũng không phải là bạn của Nga, mà Nga nó không coi Việt Nam là bạn. Có nghĩa là phải nhận thấy cái đó để mà giữ được cái thế độc lập.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long cũng cho rằng tình trạng cô đơn của Việt Nam càng tăng lên vào lúc này khi có thêm một số thành viên trong khối ASEAN như Thái Lan, Malaysia có chiều hướng ngả về Trung Quốc. Nhưng theo ông, đây cũng là một cơ hội cho Việt Nam để chủ động liên kết các nước láng giềng có cùng tranh chấp với Trung Quốc. Tháng 4 vừa qua, Hoa Kỳ thông báo Tổng thống Donald Trump quyết định sẽ tới tham dự hội nghị APEC được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11 tới. Có ý kiến cho rằng đây sẽ là dịp để Tổng thống Trump đưa ra sáng kiến hậu TPP. Tuy nhiên, giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng sự kiện này không có ảnh hưởng quan trọng đối với Việt Nam cho bằng sự chủ động của Hà Nội trong khối ASEAN.
APEC chỉ là một cái tổ chức về các vấn đề kinh tế. APEC không quan trọng bằng ASEAN. ASEAN là một tổ chức độc nhất đa phương hiện nay ở Đông Nam Á, có các cơ chế để bàn cãi về vấn đề an ninh trong khu vực.
Theo ông, Việt Nam có thể tận dụng lúc này để tranh thủ sự ủng hộ của dân chúng ở các nước khác như Philippines hay thậm chí tại Mỹ. Vị giáo sư này nhận định vì các nước khác họ không năng động nên Việt Nam cần phải năng động.
Mà nhất là tranh đấu dựa trên cái phán quyết của PCA. Và nếu mà cần thì lại kiện thêm Trung Quốc. Ví dụ như là Việt Nam có thể kiện thêm Trung Quốc về vấn đề đảo Hoàng Sa dựa trên cái phán quyết của PCA.
Chẳng hạn, theo giáo sư Long, Việt Nam có thể dựa trên phán quyết của CPA để kiện Trung Quốc về lệnh cấm hàng năm đối với ngư dân của các nước như Việt Nam, Philippines ở các ngư trường truyền thống như ở bãi Scarborough. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Quân đội Hoa Kỳ cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa đang được lắp đặt ở Nam Triều Tiên giờ có khả năng đánh chặn các tên lửa bắn đi từ Bắc Triều Tiên. Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD có khả năng đánh chặn tên lửa ngay từ đầu, theo lời các giới chức quốc phòng Mỹ. Nhưng các giới chức này cảnh báo rằng phải mất thêm vài tháng nữa để đưa hệ thống vào hoạt động một cách đầy đủ. tháp đang được lắp tại địa điểm của một sân golf cũ ở Seongju và có mục tiêu giúp bảo vệ chống các tên lửa đạn đạo phóng đi từ Bắc Triều Tiên. Trung Quốc mạnh mẽ phản đối việc lắp đặt tháp và coi hệ thống này là một mối đe dọa tiềm ẩn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm thứ Hai nói với các nhà báo rằng Trung Quốc yêu cầu lập tức dừng ngay việc triển khai lá chắn này. Bắc Triều Tiên đang ra sức phát triển các tên lửa đạn đạo. Trong những tháng gần đây, nước này đã tiến hành một loạt vụ thử nghiệm bất thành, vụ mới nhất xảy ra hôm thứ Bảy. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump ngỏ ý sẵn lòng gặp lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, điều đó khó có thể diễn ra trong một ngày gần đây vì chưa bên nào sẵn sàng đưa ra bất cứ nhượng bộ nào để bảo đảm cho một cuộc gặp gỡ thượng đỉnh như vậy. Từ Seoul, thông tín viên Brian Patton của đài VOA gửi về bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Khi Tổng thống Trump hôm thứ Hai nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Bloomberg rằng ông sẽ hân hạnh gặp gỡ với nhà lãnh đạo trẻ của Bắc Triều Tiên, ông cũng nói thêm rằng, trong hoàn cảnh thích hợp, tôi sẽ gặp nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên Sean Spicer của Tòa Bạch Ốc sau đó nói rõ rằng những điều kiện rõ ràng hiện nay chưa có. Tiếp theo sau sự mở ngỏ có điều kiện của Tổng thống Trump về khả năng đối thoại với ông Kim, hai quân tạc cơ siêu thanh B-1B của Mỹ đã bay gần biên giới Liên Triều hôm thứ Ba, 2 tháng 5, trong cuộc thao duyệt quân sự chung với không quân Nam Triều Tiên. Hãng thông tấn chính thức KCNA của Bắc Hàn lên án Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần bờ vực chiến tranh hạt nhân. Căng thẳng tiếp tục tăng cao trên bán đảo Triều Tiên khi chính quyền của Tổng thống Trump đẩy mạnh nỗ lực ngăn chặn Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân bằng cách áp lực lên Trung Quốc đòi Bắc Kinh phải tăng các biện pháp trừng phạt và nhấn mạnh đến khả năng sẵn sàng có biện pháp quân sự nếu cần. Hoa Kỳ và các đồng minh lâu nay luôn kiên định rằng đối thoại với Bắc Hàn với điều kiện tiên quyết là Bình Nhưỡng phải ngưng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo và đồng ý đàm phán giải trừ hạt nhân. Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên hôm thứ Ba nói rằng cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim cũng có cùng những điều kiện đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nam Hàn, ông Cho Jun-hyuk phát biểu:
Về phát biểu của Tổng thống Trump, cả Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ đều kiên định với lập trường rằng cửa ngõ đối thoại sẽ mở ra khi Bắc Triều Tiên phải tiến tới giải trừ hạt nhân, và đó là con đường chính đáng.
Để cuộc gặp gỡ Trump-Kim diễn ra, một số tiến bộ trong việc đóng băng hạt nhân của Bắc Triều Tiên và việc Mỹ ngưng tập trận chung với Hàn Quốc trước tiên cần phải đạt được. Nhưng phải mất nhiều tháng thương thảo cấp tập giữa hai bên mà hiện mọi kênh liên lạc chính thức đã bị cắt đứt. Giáo sư Daniel Pinkston, một nhà phân tích về Đông Bắc Á giảng dạy môn quan hệ quốc tế tại Đại học Troy ở Seoul, nhận định.
Tổng thống Trump đúng khi nói rằng ông sẽ gặp gỡ trong hoàn cảnh thích hợp, nhưng tôi nhận thấy rằng những điều kiện thích hợp đó là sẽ không có được trong một khoảng thời gian ngắn.
Chính quyền của ông Trump chưa có nhóm chuyên gia giàu kinh nghiệm về Đông Á ở Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng và chưa bổ nhiệm các đại sứ trọng yếu cho khu vực vốn rất cần thiết để khởi động một sáng kiến ngoại giao quan trọng như vậy. Cũng có câu hỏi về mối quan hệ giữa ông Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thân phụ Kim Jong-il của ông trước đây thường viếng thăm Bắc Kinh và duy trì quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo Trung Quốc. Nhưng lãnh tụ trẻ tuổi của Bắc Hàn hiện nay chưa từng đến thăm đồng minh thân cận nhất và nước ủng hộ kinh tế lớn nhất của ông. Giáo sư Pinkston nhận định.
And that relationship is in the deep freeze and it's somewhat dysfunctional
right now. Mối quan hệ khăng khít đó đang bị đóng băng và ngay vào lúc này bị mất chức năng trong một trường mực nào.
Các nhà phân tích nói rằng Chủ tịch Tập sẽ không gặp gỡ với ông Kim cho đến khi nào lãnh tụ Bắc Hàn đồng ý nói chuyện giải trừ vũ khí hạt nhân. Và ông Kim cũng không thể gặp gỡ với các nhà lãnh đạo khác trên thế giới vì sợ rằng điều đó càng khiến cho mối quan hệ với lãnh đạo Trung Quốc bị chia cắt sâu hơn. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, CIA, ông Mike Pompeo đến Seoul cuối tuần qua để họp với các giới chức tình báo Nam Triều Tiên. Mỹ hôm thứ Ba xác nhận rằng hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD được triển khai ở Nam Hàn đã bắt đầu hoạt động, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc, các cuộc biểu tình chống đối ở Hàn Quốc và yêu cầu đột ngột của Tổng thống Trump đòi Seoul phải trả $1 tỷ cho chi phí triển khai THAAD, một đòi hỏi mà Nam Hàn từ chối. Một hạm đội tác chiến của Mỹ do hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson dẫn đầu được phái đến vùng biển của bán đảo Triều Tiên để tham gia thao duyệt quân sự chung với các lực lượng của Hàn Quốc và Nhật Bản.
Bộ
nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Ngày 2 tháng 5, Trung Quốc hoan nghênh lập trường mềm mỏng hơn của các quốc gia Đông Nam Á về khu vực Biển Đông đang tranh chấp tại hội nghị thượng đỉnh của khối diễn ra vào cuối tuần qua. Bắc Kinh nói điều đó cho thấy những nỗ lực giảm căng thẳng tỏ ra hiệu quả. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã loại việc đề cập đến hoạt động cải tạo đất đai và quân sự hóa trong tuyên bố kết thúc hội nghị thượng đỉnh của khối tại thủ đô Manila, Philippines năm nay. Những đề cập trên đã được đưa vào tuyên bố năm ngoái và ngay cả trước đó trong một tuyên bố không được công bố mà Reuters đã có được hôm thứ Bảy. Hai nhà ngoại giao ASEAN cho Reuters biết năm nay Trung Quốc đã ép Chủ tịch ASEAN loại các hoạt động gây tranh cãi của Trung Quốc trên tuyến hàng hải chiến lược ra khỏi chương trình nghị sự chính thức của khối ASEAN. Trung Quốc không phải là một thành viên của khối ASEAN và cũng không tham dự hội nghị thượng đỉnh. Nội dung bản tuyên bố hàng năm của khối này được xem là cực kỳ nhạy cảm. Trung Quốc thường bị cáo buộc gây áp lực ảnh hưởng lên việc soạn thảo các bản tuyên bố để dập tắt những gì mà Bắc Kinh coi là thách thức đối với yêu sách chủ quyền rộng lớn của mình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã không trả lời trực tiếp câu hỏi của báo chí về việc liệu Trung Quốc có gây sức ép lên bản tuyên bố hay không. Tại một cuộc họp báo thường nhật, ông Cảnh Sảng nói, kể từ năm ngoái với nỗ lực chung của Trung Quốc và các nước ASEAN, trong đó có Philippines, tình hình Biển Đông đã giảm nhiệt và mọi chuyện đã dịu đi. Tôi nghĩ điều này phù hợp với lợi ích của các nước trong khu vực. Phát ngôn viên của Trung Quốc nói thêm, diễn biến liên quan tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần này một lần nữa thể hiện những thay đổi tích cực về tình hình Biển Đông và mong muốn chung của các nước trong khu vực là tìm kiếm sự ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển, và điều này cần được các bên tôn trọng và ủng hộ. Trung Quốc đã từng phản ứng tức giận với các thành viên trong khối ASEAN dám bày tỏ quan ngại về các hoạt động cải tạo, bồi đắp nhanh chóng ở quần đảo Trường Sa và việc lắp đặt các hệ thống tên lửa tại đây. Bản tuyên bố với giọng điệu nhẹ nhàng hơn được đưa ra khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tìm cách hòa giải với Trung Quốc sau nhiều năm tranh cãi về tranh chấp chủ quyền và sự hung hăng của Bắc Kinh. Sau khi đi đêm với ông Duterte, Trung Quốc đã đồng ý cho tàu của ngư dân Philippines trở lại khu vực đánh bắt có nhiều cá ở bãi Scarborough sau 4 năm phong tỏa nơi này. Trung Quốc hôm thứ Sáu đã trục xuất bà Sandy Fangelis 3 ngày sau khi một tòa án Trung Quốc kết tội bà làm gián điệp và tuyên án 3 năm rưỡi tù. Bà Fangelis hiện đã về đến Los Angeles đoàn tụ với chồng con và gia đình. Diễn biến này được dư luận xem như là một dấu hiệu cải thiện quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và là một dấu hiệu cho thấy chính quyền của Tổng thống Trump quan tâm đến những trường hợp như vậy. Từ Washington, thông tín viên Greg Flackers của đài VOA có bài tường trình do Nguyễn Trung trình bày.
Lần đầu tiên sau hơn 2 năm, bà Sandy Fangelis mới được gặp lại chồng ông Jeff Gelis và thân nhân gia đình ở bang California. Sau khi bà bị bắt ở Trung Quốc năm 2015, ông Jeff Gelis đã bắt đầu cuộc vận động đòi tự do cho bà. Ông thường xuyên cùng những người ủng hộ biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston, bang Texas. Ông nhận được sự ủng hộ từ ông John Kam của quỹ Jihua ở thành phố San Francisco.
I literally began working the case as soon as he called me. I met with senior advisors to the leadership.
Tôi thực sự đã bắt tay vào vụ này ngay khi ông Jeff Julius gọi điện cho tôi. Tôi đã tìm gặp các cố vấn cấp cao của giới lãnh đạo và với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.
Ông Kam cho biết ông không ngạc nhiên gì khi ông bà Julius tránh giới truyền thông báo chí.
She's been through quite an ordeal, as you know. She suffered two heart attacks while she was.
Bà Jules bị hai cơn đau tim trong thời gian bị thẩm vấn. Do đó tôi biết chắc là bà ấy đuối sức. Bà ấy đã vượt qua thử thách rất lớn. Sức khỏe của bà ấy không tốt và họ đã xa cách nhau hơn 2 năm. Do đó tôi không ngạc nhiên là họ cần có thời gian riêng.
Ông Jeff Gillis cũng đề cao Ngoại trưởng Rex Tillerson đã nêu lên trường hợp này với các giới chức Trung Quốc, điều mà ông Cam nhận định là sẽ giúp ích cho những trường hợp khác ở Trung Quốc.
This particular case, even though it is an American citizen, will, in my opinion,
trường hợp này, cho dù là của một công dân Mỹ, nhưng theo tôi, nó không chỉ giúp ích cho các công dân Mỹ khác. Hiện có khoảng hơn 100 người Mỹ đang gặp những rắc rối ở Trung Quốc, mà nó cũng giúp ích cho cả những người khác gặp phải những tình huống tương tự.
Câu chuyện này kết thúc cũng mang ý nghĩa một tình yêu khi người chồng đã kiên trì tranh đấu để đòi tự do cho vợ và mang bà về đoàn tụ với gia đình.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, tiếp theo đây là phần hỏi đáp trực tiếp với luật sư Tiến Phạm về di trú Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Mỹ với luật sư Tiến Phạm, một người luật sư hành nghề về chuyên về luật sư di trú rất lâu năm tại Virginia, miền Đông Bắc Hoa Kỳ này. Cảm ơn luật sư rất là nhiều đã trở lại với phòng thu ngày hôm nay. Hai tuần trước, chúng tôi đã có hân hạnh được gặp ông ở đây nói về EB-5 và lần này được ông trở lại để nói tiếp về EB-5 và EB-3. Dạ, cảm ơn ông rất là nhiều.
Vâng, xin cảm ơn cô Trà My. Xin được chào quý khán thính giả của đài VOA.
Dạ, cái chương trình trực tiếp này thì chúng tôi là nhằm giải đáp tất cả những thắc mắc cũng như đem đến thông tin cho quý vị và các bạn về di trú, về luật lệ di trú Mỹ qua tất cả các dạng visa định cư cũng như là tất cả các luật lệ di trú của Hoa Kỳ. Và cái chương trình đầu tiên mà chúng tôi đã thực hiện cách đây 2 tuần nói về EB-5, tức là dạng visa định cư theo diện đầu tư. Và chúng tôi đã có rất là nhiều câu hỏi và lần đó thì không có đủ thời gian để trả lời hết, thưa luật sư. Hôm nay xin bắt đầu chương trình ngày hôm nay với những câu hỏi còn sót lại trước khi mình bắt đầu qua visa phổ thông, EB-3. Dạ thưa ông, nói về EB-5 lần trước, có một bạn hỏi thăm là tôi đã đầu tư và nộp hồ sơ vào dự án Delamar West Hartford. Xin cho hỏi là mỗi một cái regional center đó chỉ được phép đầu tư vào một dự án cụ thể hay có thể đầu tư nhiều dự án khác nhau ạ?
Theo đúng những cái từ ngữ trong cái luật đó thì một người mà đầu tư là đầu tư vào một dự án chính thức với tạo ra công ăn việc làm cho chính cái đầu tư đó của mình.
Vâng.
Nhưng với cái regional center thì họ có thể nó là một cái công ty lớn. Nếu họ tổ chức theo một cái nó gọi là holding company, tức là một công ty mẹ gồm có những cái chi nhánh khác, thì dĩ nhiên là họ có thể đầu tư vào nhiều những cái project khác nhau.
Dạ vâng. Vâng. Nhưng mà tất cả là phải qua cái regional center.
Vâng, vâng.
Để kiếm những cái
nếu mà cá nhân thì chắc chắn là phải trong một cái đầu tư một thứ thôi.
Dạ. Dạ vâng. Câu hỏi thứ hai, tôi có người anh ở Việt Nam đã nộp giấy tờ để đi theo diện lao động mà sau một năm có visa. Như vậy, đã nộp hồ sơ gần một năm, thì bao lâu sẽ được đi?
Cái hồ sơ theo diện lao động, tức là EB-3 đó, thì nó qua nhiều giai đoạn lắm.
Vâng.
Tôi không biết là cái câu hỏi đến giai đoạn nào, nhưng mà đến giai đoạn cuối cùng chỉ có đợi visa thì nó phải tùy theo là khi nào cái visa nó đến đáo hạn, nó gọi là visa current. Thì cái này nó tùy theo những cái diện khác nhau, những category khác nhau.
Dạ vâng, mình sẽ nói thêm về EB-3 ngay sau những câu hỏi này.
Dạ,
tiếp tục về EB-5, tức là đầu tư để được định cư ở Mỹ. Thì có một câu hỏi kế tiếp là tôi có thể mua nhà khoảng 1 triệu đô ở Mỹ rồi xin định cư được không?
Như đã trình bày trong lần trước, cái EB-3, cái mục đích của cái diện EB-3 đó.
EB-5,
là để đầu tư vào những phát triển kinh tế của Mỹ.
Vâng.
Và tạo ra công ăn việc làm cho 10 người. Đó là cái căn bản của cái EB-5.
Dạ.
Việc mua một cái nhà đó là không phải là một cái đầu tư theo định nghĩa của EB-5.
Vâng.
Nó vì thứ nhất nó không tạo ra công ăn việc làm cho 10 người. Và thứ nhì nó cũng không gây ra một cái phát triển nào cho Mỹ hết.
Dạ vâng.
Vâng.
Tức là muốn sang Mỹ với 500.000 đô la hay 1 triệu đô la phải là đầu tư làm ăn kinh doanh. Chứ
vâng,
không phải
đúng
là
vậy.
Đi qua đây mua sắm bất động sản và có thể ở lại.
Vâng, dạ. Cái đó nó gọi là đầu tư tiêu cực thì không được. Dạ vâng. Passive investment. Yeah.
Dạ vâng. À, thời hạn có mặt bắt buộc tại Mỹ sau khi được cấp thẻ xanh tạm thời là bao lâu? Tức là có EB-5 rồi, được cái visa rồi. Và sau đó thì có thẻ xanh, như luật sư lần trước nói là thẻ xanh điều kiện 2 năm phải không ạ? Trước khi được cái thẻ xanh bệnh viện. Thì có bắt buộc mình phải có mặt tại Mỹ không? Tại vì nhiều người sau khi đầu tư rồi, họ còn có những cái mối làm ăn kinh doanh ở Việt Nam, họ cần có mặt ở Việt Nam, thưa luật sư.
Một trong những cái điều kiện của cái việc đầu tư ở Mỹ đó, là cái người đó phải trực tiếp điều khiển cái đầu tư của mình.
Vâng.
Tức là mình phải là giám đốc, tổng giám đốc điều khiển hàng ngày cái công ty đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là người đó không được quyền rời nước Mỹ. Với một cái thẻ xanh tạm, người đó được quyền đi đi về về nước Mỹ này.
Yeah.
Theo những cái sự cần thiết của họ. Thí dụ thăm viếng bạn bè hay thăm viếng họ hàng, các thứ, họ vẫn có thể đi lại được.
Cái buổi ban đầu có cần nhất thiết là phải ở lại 6 tháng, 1 năm, 2 năm?
Thì không, không nhất thiết.
Vâng, dạ. Đó là luật sư nói là mình trực tiếp đầu tư. Còn với cái dạng mà mình hùn hạp vô những cái dự án đó, thưa luật sư.
Vâng, thì trường hợp hùn hạp vào những cái dự án đó thì mình không nhất thiết mình phải dính đến vấn đề quản lý nó.
Dạ.
Thì mình vẫn có thể đi đi về về, đúng vậy.
Vâng, dạ. Vâng. Không bắt buộc phải có mặt ở Mỹ.
Đúng.
Dạ, vâng. Nhưng mà tuy nhiên cái mục đích cuối cùng là được định cư. Thì cho dù bạn có đi đi về về, miễn sao bạn có mặt ở Mỹ thì cái đó là hợp lý.
Vâng.
Dạ, vâng. Câu hỏi kế tiếp là, cho phép em được hỏi, nếu là người được bảo lãnh để đi làm theo chương trình thuê mướn vào Mỹ để đi làm, thì thẻ xanh của người đi làm đó thời hạn bao nhiêu năm? Cái câu hỏi này liên quan tới EB-3. Trà My xin phép gác lại trước khi mình bước vào EB-3. Dạ, để luôn kết thúc luôn cái EB-5 đó, là câu hỏi cuối cùng. Liệu Tổng thống mới Donald Trump và Quốc hội Mỹ có tăng giá đầu tư sau ngày 28 tháng 4 không, thưa luật sư?
Vâng, đang có những cái nguồn tin là có những cái đề nghị là sẽ tăng cái số tiền đầu tư vào nước Mỹ.
Yeah.
Và một khi Quốc hội đưa ra cái dự án, dự thảo luật đó thì sẽ được biểu quyết tại Quốc hội. Mà nếu mà Quốc hội chấp thuận cái đó thì nó sẽ tăng theo cái giá đó.
Chứ không phải
Tổng thống quyết định, nhưng mà Quốc hội sẽ quyết định.
Nhưng mà tăng có nghĩa là không còn là 500 ngàn hay 1 triệu nữa.
Vâng, có thể.
Dạ. Thưa luật sư, mình thấy thông tin hiện nay thì mình có cập nhật được là cái đó nó sẽ đi tới đâu, khoảng thời hạn nào thì họ bắt đầu bàn cãi về chuyện đó không?
Cho đó thì tôi chưa có nguồn tin nào về vấn đề đó.
Dạ vâng. Nhưng mà sắp, có thể là trong năm nay ạ.
Đã.
Dạ vâng. Câu hỏi cuối cùng là lúc nãy mình tạm gác lại tại vì nó bước vào EB-3, đó là visa lao động phổ thông. Trước khi trả lời câu hỏi này thì Trà My xin luật sư giới thiệu cơ bản bao quát nhất về cái dạng visa định cư Mỹ mà theo diện lao động phổ thông, gọi tóm tắt là EB-3, chữ E, chữ B và số 3. Dạ.
Dạ vâng. Thì EB tức là Employment Base, tức là cái diện vào Mỹ qua cái diện lao động làm căn bản.
Yeah.
Yeah. Thì nó có, như lần trước có nói là có đến 5 diện khác nhau. Thì EB-3 là một cái có lâu đời nhất trong cái lịch sử của cái luật di trú Hoa Kỳ. Tức là họ cho phép khi mà có một cái cơ sở làm ăn hay một cá nhân ở nước Mỹ này mà cần một người ở ngoại quốc vào làm việc cho mình, thì người đó được quyền mang một người từ ngoại quốc vào đây.
Yeah, vâng.
Đó là cái căn bản của cái EB-3 nó như vậy.
Yeah.
Yeah. Thì cái EB-3 này á, nó lại chia làm 2-3 loại khác nhau. Đúng ra là có 3 loại khác nhau.
Yeah.
Cái loại đầu tiên là dành cho những người gọi là chuyên gia. Tiếng Mỹ nó là professionals. Mà theo cái định nghĩa của cái luật đó, là chuyên gia có nghĩa là một người phải tốt nghiệp 4 năm đại học về một ngành nào đó.
Vâng.
Và cái công việc mời họ sang đây làm đó cũng phải là một cái việc mà nó thích hợp và phù hợp với cái bằng cấp của người này. Tôi thí dụ một người sang đây để làm về kiến trúc thì người đó phải tốt nghiệp về đại học kiến trúc và ít nhất 4 năm. Nếu người đó sang đây về làm về computer, tức là điện toán, thì người đó phải tốt nghiệp về cử nhân điện toán. Thí dụ như vậy.
Có bằng cấp. Dạ.
Phải có bằng cấp. Và cái này có thể gồm luôn cả những người thí dụ như là y tá, tức là nurse.
Dạ.
Thì những người đó tốt nghiệp 4 năm nurse thì vẫn có thể sang đây làm. Vâng. Cái diện professional.
Dạ.
Đó là professional.
Dạ, dạng thứ nhất. Vâng.
Vâng. Thì họ nhấn mạnh cái chuyện 4 năm là vì có một số đại học như là ngay tại Việt Nam, miền Nam trước đây có những đại học chỉ có 3 năm thôi.
Vâng.
Và ở Pháp cũng vậy, cho đến bây giờ có những đại học chỉ có 3 năm thôi.
Ừ.
Thì cái đó họ sẽ không có qualify,
không đủ điều kiện.
Không đủ điều kiện để cho cái diện này.
Dạ vâng.
Vâng. Cái thứ hai là không phải là những người thuộc cái diện chuyên viên.
Vâng.
Nhưng mà là những người mà có kinh nghiệm 2 năm với một cái kỹ năng nào đó.
Uh-huh.
Thì tiếng Mỹ nó gọi là skill labor.
Dạ vâng.
Thì 2 năm này nó không đòi là người đó phải có một cái bằng cấp như là associate của Mỹ 2 năm hay là một cái chứng chỉ, mà nó chỉ căn cứ vào cái kinh nghiệm 2 năm của người đó.
Không cần bằng nghề hả luật sư?
Không có cần bằng nghề. Thì thí dụ nấu ăn. Nấu ăn đâu cần bằng nghề gì.
Không cần tốt nghiệp nữ công gia chánh.
Chỉ cần thí dụ như bây giờ một tiệm nấu ăn Việt Nam. Tôi cần một người nấu cơm Trung, món ăn Trung.
Miền Trung, dạ.
Vâng, của miền Trung.
Vâng.
Hay một người cần nấu phở Bắc.
Vâng.
Đó thì cái đó là kỹ năng riêng.
Vâng.
Vâng, thì người đó có thể vào đây được.
Dạ.
Thành ra cái này nó bao gồm rất nhiều ngành nghề trong đó.
Yeah.
Yeah. Những ngành nghề nó đòi hỏi ít nhất là 2 năm kinh nghiệm.
Lao động theo kỹ năng, lao động có kỹ
theo
năng.
Kỹ năng.
Dạ. Vâng. Vâng, nhưng mà để chứng minh mình có cái kỹ năng đó thì...
Chứng minh bằng 2 năm kinh nghiệm.
Dạ.
Cái kinh nghiệm này có thể chứng minh bằng cái xác nhận của những người chủ trước đây của mình.
Yeah.
Hoặc là người chủ mình đang làm. Và khi xác nhận như vậy nó đòi hỏi rất là kỹ. Thí dụ như là... nó đòi hỏi là cái tiền ở bên Mỹ nó hay gọi là paycheck.
Yeah.
Tức là cái sổ lương nó phải chứng minh là trong quá khứ thật sự người đó có làm 2 năm như vậy.
Vâng.
Chứ không phải chỉ bằng một cái tờ giấy nói là tôi xác nhận là đủ.
Yeah.
Vâng. Cái này có thể gồm cả những người thợ may. Mà may những cái diện đặc biệt cũng có thể được.
Vâng. Vâng. Lao động mà có kỹ năng đặc biệt.
Có kỹ năng.
Vâng. Đó là dạng thứ hai. Và dạng thứ ba trong cái nhóm lao động phổ thông này, thưa luật sư.
Cái dạng thứ ba là cái diện mà không có bằng cấp mà cũng không có kỹ năng.
Vâng.
Nó gọi là unskilled labor.
Lao động tay chân.
Không nhất thiết phải tay chân. Ví dụ như là receptionist, tức là tiếp tân.
Vâng.
Cái đó không cần bằng cấp mà không cần kinh nghiệm.
Yeah.
Đó. Ngoài cái lao động tay chân ra. Đó. Đó. Hay là waiter, waitress, những người bồi bàn.
Vâng.
Những người phụ bếp. Từ đó những cái đó là những cái có thể qua đây được. Nếu mà có một người học cơ sở bên này bảo lãnh.
Dạ. Hoặc là những cái lao động như là nghề nông ở nông trại vân vân phải không ạ?
Vâng.
Dạ.
Nhưng nó phải không có tính cách seasonal, tức là không có tính cách
thời vụ.
Thời vụ.
Vâng.
Từ thí dụ như nó có một cái diện qua đây chỉ làm thời vụ trong 6 tháng, thí dụ cái mùa gặt hái chẳng hạn. Họ có thể cho một cái loại visa sang đây làm 6 tháng.
Vâng.
Hay là làm tại khách sạn chẳng hạn. Thì những cái đó là nó tùy theo thời vụ. Cái này nó ra ngoài cái này.
Dạ, không phải EB3.
Vâng, không phải EB3.
Thưa luật sư, với cái nhóm thứ ba này nè, thì làm sao có cái gì chứng minh là mình...
Không có gì chứng minh hết.
Vâng.
Vâng, không.
Nhưng mà nói như vậy thì cái thị trường lao động của Mỹ nó bao la như thế. Tại sao một người ở Mỹ phải đi mướn một người bên ngoài vào làm những cái công việc như vậy?
Vâng. Thì cái câu hỏi vừa rồi của cô đó là đi vào cái trung điểm của cái diện EB3 này.
Vâng.
Tức là khi một người đó muốn mời một người ngoại quốc vào đây, dù là thuộc diện chuyên môn, luyện có kỹ năng hay không có kỹ năng, người đó phải chứng minh được rằng tôi đã cố gắng tìm mà không tìm được người ở đây.
Yeah. Người chủ ở Mỹ này.
Người chủ ở Mỹ này.
Vâng.
Và khi mình tìm như vậy, mình phải chứng minh mình đã tìm trong bao lâu, thí dụ như đăng báo trong vòng bao nhiêu ngày, và cái kết quả làm sao. Và khi đăng báo đó là phải refer, tức là đưa người đó qua xin với Bộ Lao động, rồi Bộ Lao động chuyển cho cái người chủ. Thành ra nó có chứng cứ là đây hôm nay ông A có đến xin, ngày mai, ngày hôm kia có ông B đến xin.
Yeah. Vâng.
Và khi mình từ chối, những cái lý do từ chối không nhận đó, nó phải hoàn toàn hợp lý.
Tức là mình đăng báo và có người hồi đáp lại cái mục quảng cáo đăng báo tìm người của mình.
Vâng.
Mình phải đưa cái đó ra bằng chứng cho Bộ Lao động biết là có người tìm tới tôi nhưng mà tôi vẫn không chịu, tôi thấy chưa đủ cái điều kiện tôi cần.
Vâng.
Dạ. Nhưng mà bao nhiêu trường hợp như vậy thì mới được ạ? Hay là chỉ...
Không, họ đăng báo là theo dõi trong vòng 30 ngày.
30 ngày, dạ. Là cái mức tối đa hay tối thiểu, thưa luật sư?
Không, tức là cái thời gian đó là mình phải cho thấy là mình đã làm 30 ngày như vậy mà không có ai. Mà không phải chỉ đăng báo, bây giờ sau một thời gian dài những cái luật lệ càng ngày nó càng chặt chẽ hơn.
Vâng.
Họ đòi những cái nỗ lực tìm kiếm đó có thể phải trên Internet.
Vâng.
Có thể qua Facebook.
Dạ.
Có thể là đăng giao vặt, nhưng mà trên Internet nữa, ngoài cái chuyện đăng báo nữa.
Vâng.
Ngày xưa có thể chỉ đăng báo Mỹ thôi. Bây giờ nếu mà thuộc những cái cộng đồng và những công việc một cuốn cách là dính dáng đến những cái người cộng đồng khác nhau,
vâng,
thì họ sẽ đòi cả những cái tờ báo của địa phương của cái cộng đồng đó.
À, dạ.
Từ thí dụ như nấu phở chẳng hạn, đăng báo Mỹ thì dĩ nhiên là bao nhiêu năm cũng không có.
Vâng.
Vâng, vì thế họ biết họ bắt phải đăng trong cái cộng đồng nữa.
Vâng. cộng đồng người Việt ở đây báo tiếng Việt.
Vâng, đến người Đại Hàn thì báo Đại Hàn.
Vâng, dạ, mà nếu mãi không kiếm được người thì mới có thể bắt một người từ bên ngoài vào.
Vâng.
Dạ vâng.
Thì đó là giai đoạn gay cấn nhất trong cái diện EB3 này.
Dạ vâng. Nói như vậy với cái visa EB3 đó luật sư, cái chi phí tốn kém, cái khó khăn, cái mất thời gian nhất thuộc về cái người chủ ở Mỹ chứ không phải là cái người ứng viên từ.
Vâng, đúng vậy.
Dạ vâng.
Người ứng viên nó chỉ khó khăn về cái vấn đề chứng minh nếu mà rơi vào cái diện chuyên viên, tức là 4 năm đại học hoặc là cái loại kỹ năng thì phải chứng minh cái đó. Như tôi có trước đây có một cái hồ sơ người đó từ Thái Lan qua đây nấu ăn, mà họ chứng minh 2 năm, nhưng họ có một cái tờ giấy xác nhận, 2-3 tờ giấy xác nhận, nhưng cái tiệm đó nó đóng cửa rồi. Đó là vấn đề. Và khi đóng cửa rồi thì họ vẫn đòi hỏi là phải có những cái giấy pay stub trong quá khứ để cho thấy là đã có giả lừa,
thu nhập,
hoặc là cái check này nhận được trong bao nhiêu thời gian đó.
Nói như
nếu
vậy,
không được thì họ từ chối.
Không có nghĩa rằng là cái kinh nghiệm đó phải tức thời, tức là cái đang hoạt động ở cái nước đó và đi qua đây có thể là đã hoạt động trong
đã
quá
có
khứ.
Thứ trong quá khứ, vâng, đúng vậy, nhưng phải có bằng cớ.
Như vậy nếu một người ở Việt Nam mà muốn đi qua Mỹ định cư theo diện lao động phổ thông thì họ phải làm sao? Họ làm sao họ biết được chủ nào ở đâu cần mướn cái gì?
Vâng, thì cái đó là chính người đó phải tìm kiếm. Đó là cái giai đoạn khó khăn nhất của người muốn vào đây.
Vâng.
Là phải tìm kiếm cho bằng được cái người chủ đó.
Vâng.
Cái diện này thì không nhất thiết nó phải là một công ty, một đại công ty, mà có thể là cá nhân. Như tôi vừa nói, có thể nó chỉ là một cái nhà hàng này.
Vâng.
Đó.
Doanh nghiệp
chứ
nhỏ thôi.
Doanh nghiệp nhỏ đó.
Yeah.
Yeah. Nhưng doanh nghiệp đó lại còn đòi hỏi phía bên này là cái doanh nghiệp đó phải có cái lợi tức đủ để trả lương cho cái người đó. Từ thí dụ như thường thường bên này vẫn nói là khi mở một nhà hàng này mình có quyền khai lỗ 3 năm chẳng hạn, thí dụ như vậy. Hay là cái lời chỉ cần 5.000, 10.000 để mà tiếp tục cái nhà hàng đó. Nhưng cái đó nếu mà trong vấn đề bảo lãnh là không được. Vì cái lương của một cái người sang đây do Bộ Lao động quy định. Mà cái Bộ Lao động nó lại tùy thuộc theo tiểu bang, tùy thuộc theo thành phố và tùy thuộc theo cái cao tỷ đó. Một thí dụ đơn giản là thí dụ như một cái tiệm ăn ở Virginia này mà bảo lãnh một người thì có thể cái lương của người đầu bếp là 14-15 đồng.
Một giờ.
Một giờ.
Vâng.
Nhưng ở New York thì có thể nó sẽ là 18-20 đồng.
Dạ.
Và ở Kansas có thể nó lại thấp hơn.
Dạ.
11-12 đồng.
Như vậy
thì
cái người
tùy.
Chủ thuê mướn lao động đó phải tuân thủ cái quy định chung. Cái
vâng,
lương
thì cái đó nó thuộc về cái thủ tục xin này. Cái đó nhiều cái phức tạp lắm.
Vâng.
Thì có lẽ hôm nay tôi chỉ nói về những cái tổng quát thôi.
Vâng.
Còn những khi đi vào chi tiết thì nhiều khi phải liên lạc thẳng với lại luật sư để biết những cái chi tiết khác. Nhưng mà trong những cái điều kiện đó, thứ nhất là cái lương do chính phủ quyết định.
Vâng.
Và khi mình nạp đơn là mình phải xin cái nộp cái đơn để xin biết cái lương nó như thế nào, nó gọi là prevailing wage. Thì khi người đó mời một người vào, cái lương mình mời đó phải bằng hoặc cao hơn cái prevailing wage.
Mức lương căn bản tối thiểu của cái địa phương mình đang
sinh
sống.
Của địa phương mình đang sống. Rồi sau đó khi mình đăng quảng cáo, mình cũng phải đăng theo cái lương đó. Để người ta biết mà tới là với cái lương như vậy, cái việc đó là cái gì.
Chứ không phải là tôi có doanh nghiệp đây, tôi muốn mướn người vào thì tôi trả bao nhiêu thì trả. Tôi phải có đủ cái nguồn lực dồi dào để thuê mướn lao động theo cái mức lương yêu cầu của địa phương đó. Như vậy thì về cái phía người ứng viên ở Việt Nam đó, thưa luật sư, họ có phải tốn kém chi phí gì không?
Tốn kém chi phí là hoàn toàn ở người bên này.
Vì
đây vấn đề là do một người đang làm một cái kinh doanh ở Mỹ cần một người mang vào. Thành ra tất cả những vấn đề giấy tờ là của người bên này.
Phụ thuộc người bên đây. Cái người ứng viên đó có cần phải lo giống như là chi phí visa là bao nhiêu, chi phí phỏng vấn là bao nhiêu?
Vâng, nhưng mà cái đó là nó tùy người chủ bên này hoặc cái người bên đó. Khi vào đây bất cứ visa gì cũng phải trả tiền hết rồi khi được vào Mỹ.
Nhưng mà có những cái khâu thủ tục bắt buộc đối với cái người ứng viên đó thế nào không ạ? Thí dụ như ông chủ bên đây ông nói là ồ tôi quảng cáo mất bao nhiêu đó tiền, thì không biết là cái người ở bên ngoài nước, tức là một người nước ngoài mà lấy cơ hội của một người Mỹ như vậy có phải chịu chi phí san sẻ như thế nào không?
Luật nó không quy định gì về chuyện đó hết cậu ạ. Cái đó có thể là giữa hai người với nhau hay gì đó.
Như vậy cái cơ hội đối với ứng viên từ Việt Nam so với cái diện visa này rất là khắt khe.
Vâng, cái diện này rất là khó khăn chứ không phải là dễ. Nhưng mà cũng không phải là khó lắm. Vì thật sự có những cái việc mà ở bên này không có mà Việt Nam có thể là cũng dễ dàng thôi. Thì thí dụ như cách đây cũng phải hơn 10 năm tôi có một cái hồ sơ là bên này có một công ty ngay vùng Virginia này, họ cần một cái người thợ may mà không phải là may quần áo mà là may màn cửa. và may những cái nệm ghế.
Vâng.
Họ đã tìm rất nhiều lần trong nhiều cộng đồng mà cũng không kiếm ra cái người mà có cái kỹ năng mà may đúng như họ muốn.
Dạ.
Thì có người giới thiệu cho một cái người ở Việt Nam và đã bảo lãnh được người đó.
Vâng.
Và dạ, người đó khi đó là chỉ có một đứa con còn học tiểu học. Thì sang đây cả hai mẹ con đều được qua hết. Dạ. Và bây giờ cô đó tốt nghiệp đại học rồi.
Dạ. Mà luật sư có thể nói một cách bao quát nhất, cái chi phí tổng cộng để tốn kém để mướn một người từ Việt Nam qua đây khoảng bao nhiêu?
Cái chi phí nó gồm có chi phí luật sư và chi phí những cái đóng cho chính phủ.
Vâng.
Thì đóng với chính phủ thì có thể là chỉ còn trên dưới 1.000, cái giá nó thay đổi theo cái thời gian. Mới đây bên sở di trú đã tăng tất cả những cái giá bảo lãnh đủ loại hết lên.
Dạ.
Còn chi phí luật sư thì nó tùy, nó không thể nói trước được là bao nhiêu.
Nhưng mà cũng là hàng ngàn.
Dĩ nhiên.
Hay là hàng chục ngàn ạ.
Vâng.
Vâng. Rồi còn quảng cáo, còn các thứ nữa.
Vâng.
Dạ. Đó, như vậy một hồ sơ mở ra có thể là trên 10.000.
Vâng, phải trên 10.000.
Yeah. Dạ vâng, như vậy mới thấy là cái sự khó khăn.
Nhưng mà sẽ bỏ ít hơn là cái chuyện bỏ 500.000 như là đầu tư EB5.
Dạ vâng. À vâng, với những cái thông tin vừa rồi đó là rất là cơ bản. Mình hồi nãy mình có nhận một cái câu hỏi từ một người cũng hỏi thăm về lao động phổ thông đó, thưa luật sư. Nếu người được bảo lãnh để đi làm theo chương trình EB3, lao động phổ thông vào Mỹ đó, thẻ xanh của người đó thời hạn như thế nào ạ?
Cái thẻ xanh của cái hạn EB3 nó tốt hơn của cái EB5 ở chỗ là nó sẽ là thường trực luôn.
À.
Tức là khi người đó vào đây là vào đây với cái diện gọi là immigrant visa.
Vâng.
Và khi đến phi trường là đã được chấp nhận cái diện với lại cái tình trạng cư trú là thường trú. Và sau khi mấy tuần sẽ nhận được thẻ xanh chính thức thì thẻ xanh nó là thẻ xanh 10 năm.
Wow, dạ.
Và cái lợi thứ hai tương đương với kia là tất cả những cái thân nhân gần như là vợ chồng và con cái dưới 21 tuổi đều được đi theo và đều có thẻ xanh như vậy hết.
À, dạ vâng. Nó khó là nó khó hơn cái khâu đầu tiên chứng minh tại sao họ tới đây. Và một khi họ đã đủ điều kiện để được nhận rồi đó thì cả gia đình họ được đi theo.
Vâng.
Dạ vâng.
Vậy.
Và vào một cái là có luôn thẻ xanh vĩnh viễn, thẻ xanh 10 năm.
10 năm. Dạ. Coi như vĩnh viễn đó.
Dạ.
Tức là trong cái giai đoạn 10 năm đó sau 5 năm là có quyền xin vào quốc tịch.
Thì quốc tịch. Dạ vâng.
Yeah.
Dạ cũng rất là hứa hẹn. Như vậy ở Việt Nam nếu mà những người mà họ thắc mắc bây giờ tôi muốn đi lao động phổ thông sang Mỹ định cư, tôi nộp đơn ở đâu, tôi tìm kiếm thông tin như thế nào, rồi tôi làm thủ tục thế nào, có thi tuyển xét duyệt gì không? Thì những câu hỏi đó.
Thì như nãy tôi có nói là tất cả nó ở tùy thuộc cái người chủ bên này.
Vâng.
Nhiều nhất. Thành ra cái khâu đầu tiên là kiếm một người chủ.
Vâng.
Vâng.
Và làm hồ sơ giấy tờ với cái người chủ đó.
Vâng, đúng rồi.
Chứ còn không có qua cái bộ di trú của Mỹ để kiếm đơn, điền đơn như thế nào thưa luật sư?
Không, vì cái đó qua văn phòng luật sư họ sẽ làm những cái, đối với người chủ bên này phải làm những cái gì thì lại là thủ tục bên này.
Vâng.
Và
dạ.
Quảng cáo ra làm sao, như thế nào.
Còn trong ứng đó, viên ở Việt Nam họ có cần nhờ luật sư để điền đơn, để làm tất cả thủ tục hoàn tất?
Cái giấy tờ duy nhất ở Việt Nam trong tương lai nếu mà khi đã chấp thuận chỉ là những cái giấy tờ để visa vào nước Mỹ thôi.
Dạ.
Và khi điền cái đơn visa vào nước Mỹ nó gọi là immigrant visa thì nó cũng tương tự như là gia đình bảo lãnh. Và bây giờ họ bắt phải làm online chứ không có cho nộp đơn điền như ngày xưa nữa. Thành ra cái chuyện mà làm online có thể là phải qua một cái dịch vụ họ sẽ giúp cái chuyện làm online đó.
Dạ, nếu mình không rành tiếng Anh.
Nếu không rành tiếng Anh.
Vâng. Vâng. Nếu rành tiếng Anh thì cái chuyện đó mình cũng tự có,
vâng,
thể,
có
làm.
Thể làm được.
Dạ.
Vâng.
Ở Việt Nam có rất là nhiều dịch vụ mở ra để lo về EB3, EB5. Thì có nhiều người thắc mắc, xin lời khuyên là có nên qua những cái dịch vụ đó không, có đáng tin cậy không? Có thể nào sợ tiền mất tật mang hay không? Dạ.
Như tôi nói với cô là tôi không quen thuộc lắm với cái thị trường Việt Nam này. Tôi không biết cái vấn đề Việt Nam đáng tin cậy như nào hay là như thế nào. Nhưng mà dĩ nhiên là khi mà những cái vấn đề vào nước Mỹ như vậy nó tùy thuộc vào luật Mỹ, sự hiểu biết và luật Mỹ là chính.
Yeah.
Cho nên tốt nhất là phải chắc chắn là những cái dịch vụ có liên hệ đến những cái văn phòng bên Mỹ. Và thứ nhì là nên những dịch vụ đó nên có chính luật sư bảo đảm lo cái vụ này thay vì chỉ là một người thường không phải luật sư.
Yeah. Và cũng nên tìm hiểu thông tin trên trang website của Bộ Di trú Mỹ.
Vâng.
Dạ vâng. Thưa luật sư, về cái câu hỏi thế tiếp là sau bao lâu được cấp thẻ xanh thì mình cũng đã vừa nói rồi. Mỗi năm Mỹ có bao nhiêu visa dạng này thưa luật sư?
Cái dạng vào đây lao động nói chung cả từ EB1 đến EB5 là nó chiếm được khoảng 140.000 visa. Thì trong đó cái EB3 này là nó chia ra khoảng 28-29% của cái 140.000. thì tức là nó sẽ được khoảng 40.000 visa.
Dạ.
40.000 cái.
Trong cái số đó, đó, trên toàn thế giới như vậy thì người Việt mình mà được hội đủ điều kiện đi EB3 vào Mỹ định cư, cái số tỷ lệ nó có cao không ạ?
Việt Nam sẽ rơi vào trong những cái nước mà cái tỷ lệ nó bình thường giống như những nước khác. Nó không chia từng nước đâu.
Vâng.
Nhưng mà có một số nước vì cái số người đã ở đây đông á, thì họ phải chịu cái quy chế ngay cả bảo lãnh gia đình vậy chậm hơn nước khác. Nó gì riêng. Trong đó có nước Tàu,
vâng,
nước Ấn Độ, nước Mỹ Tây Cơ. Bây giờ có thêm El Salvador.
Vâng. Việt Nam không nằm trong nhóm.
Việt Nam không nằm trong nhóm đó.
Vâng.
Tức là Việt Nam chưa đông lắm ở Mỹ đó.
Dạ. Vâng. Nếu mà so với những cái sắc dân khác.
Vâng. Với Phi Luật Tân cũng rất là lâu.
Dạ. Về vấn đề mà EB3 định cư theo dạng lao động này, thì luật sư có những cái lời khuyên nào, những cái gì đặc biệt lưu ý khi mình quan tâm tới cái dạng visa này, lưu ý những gì thưa luật sư?
Lưu ý nhất là khi mình thuộc cái giới gọi là chuyên viên, tức là professional, thì mình phải chắc chắn là cái bằng cấp của mình đi theo những cái bảng điểm, tiếng Mỹ nó là transcript.
Vâng.
Và một cái trường mà nước Mỹ có thể là được công nhận. Yeah. Chứ không phải là những cái bằng cấp lèo thì không được. Vì nghe nói ngay cả Tàu, Việt đều có thể có những cái bằng cấp mà nó không thật.
Vâng.
Và nó không đủ tiêu chuẩn với Đại học Mỹ.
Yeah.
Thì cái đó là rất quan trọng.
Với cái dạng lao động phổ thông theo diện chuyên viên.
Chuyên viên.
Dạ vâng.
Cái diện có kỹ năng thì nó đòi hỏi 2 năm kinh nghiệm trở lên, ít nhất 2 năm.
Vâng.
Thì lại phải rất cẩn thận về cái chuyện chứng minh về cái kinh nghiệm đó. Vì đã có rất nhiều kê bị bác vì cái chuyện không chứng minh được kinh nghiệm nó một cách nghĩa là rõ ràng.
Vâng.
Và họ sẽ rất chú ý chuyện đó.
Dạ vâng.
Và thứ ba là nếu mà có một người chủ mà sẵn sàng bảo lãnh qua cái diện đó thì cũng lại phải chắc chắn với người chủ là cái công ty đó, cái cơ sở làm ăn đó hay là cái cá nhân đó có đầy đủ thuế và cái thuế thu nhập đó nó phải có cái tiền lời đủ để mà có thể trang trải chi phí thuê cái người đó.
Dạ vâng. Còn về cái khâu xin visa phỏng vấn đó, thưa luật sư, cái ứng viên ở Việt Nam, cái dạng chuyên viên, dạng lao động kỹ năng hoặc là cái dạng không có kỹ năng, thì khi đi phỏng vấn xin visa có cần lưu ý cái gì, có cần chuẩn bị trang bị cái gì để thuyết phục nhà phỏng vấn không?
Khi mà ghi hồ sơ chấp thuận, tức là người đã coi như đã là đủ điều kiện.
Vâng.
Cái mà phải thuyết phục, giống như tôi vừa nói là những cái gì nó giấy tờ nó phải thật, chứng minh được cái nó là thật. Và họ sẽ kiểm tra lại những cái chuyện như vậy. Là cái giấy tờ có đúng không, những cái trường họ nộp như vậy có đúng cái tiêu chuẩn mà khai là hợp với cái tiêu chuẩn của Mỹ hay không.
Dạ.
Trong 4 năm đó.
Dạ. Dạ. Thì với cái những cái nhà phỏng vấn họ cũng muốn xem những cái giấy tờ đó chứng thực như thế nào, nhưng mà cái lời mình phỏng vấn đó thì mình có cần phải thuyết phục là tôi là cái người mà gọi là đầy đủ điều kiện nhất cho cái vị trí này.
Vâng.
Dạ.
Dạ. Dạ.
Và một câu hỏi tiếp theo của bạn Thông Trần, làm sao để biết được mình được Sở Lao động Mỹ đồng ý cho nhập cảnh, thưa luật sư?
Thì cái đó khi nào mà giấy tờ chấp thuận, tức là họ đồng ý đó.
Thì dạ, như thì phía theo... bên đây, cái người chủ,
vâng,
dạ, đại diện của bên
thì
chủ.
Tôi vừa nói là nó phải qua 2-3 đợt khác nhau. Đợt đầu tiên là xin cái gọi là chứng chỉ lao động. Thì trong cái chứng chỉ lao động đó là vấn đề lương bổng, vấn đề kỹ năng, vấn đề kinh nghiệm của người kia.
Vâng. Theo cái diện chuyên viên thì những cái ngành nào được cấp EB3, thưa luật sư?
Gần như tất cả các ngành chuyên viên.
Yeah. Vâng. Cái những cái ngành đó có phải là những cái ngành nóng ở Mỹ mà không đủ?
Vâng, cái căn bản vẫn là ngành mà sao tuyển người không có.
Ở Mỹ.
Vì thế mà những cái ngành mà càng chuyên viên càng khó. Bởi vì thí dụ như là tuyển một kỹ sư cư về điện toán chẳng hạn thì ở bên này có thể hàng ngàn cái resume họ nộp ngay.
Yeah.
Mình không thì từ chối họ được.
Vâng.
Mà trong khi những kỹ năng mà 2 năm kinh nghiệm thì nhiều khi lại dễ hơn.
Vâng.
Là vì không có những người trong những ngành kỹ năng 2 năm đó.
Dạ vâng. Về lĩnh vực chuyên viên đó, luật sư ở Mỹ này đang cần cái nhu cầu lớn là những ngành nào ạ?
Ngành nào họ cũng cần hết.
Dạ vâng. Dạ. Mình sẽ có thời gian trao đổi thêm về EB3 vào một cái dịp tới cách đây 2 tuần nữa. Thì mong quý vị và các bạn trở lại với chương trình vào lúc 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối mỗi thứ tư. Tức là 1 tháng 2 lần, cứ 2 tuần luật sư Tiến Phạm lại trở lại đây để trả lời những cái thắc mắc của quý vị và các bạn về định cư, visa, di trú Hoa Kỳ và đem đến những thông tin cập nhật nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại vào 2 tuần tới nữa. Cảm ơn luật sư rất là nhiều ạ.
Vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả, xin cảm ơn cô Trà My.
Dạ vâng.
Chương
trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America.